12. Áp dụng các giáo lý này vào sự tu tập của chúng ta. Cái thấy chính của các giáo lý về tánh không là từ cái thấy của các kinh. Cái thấy của các kinh có thể tìm thấy bên trong những lời dạy của chính Đức Phật, Sutra và các luận Sutra do các bậc đại sư Phật giáo tạo ra. Chúng ta có thể học cái thấy triết lý từ cả hai loại bản văn này. Truyền thống của các giáo lý trình bày trong bản văn của Samgon Khonchul là truyền thống của các luận Sutra của các bậc đại sư. Một vài người không đồng ý và nói, nhấn mạnh vào các luận là sai. Thay vì người ta có nên tập trung vào các kinh của chính Đức Phật. Nhưng sự thật, điều này không phải như vậy. Chúng ta nên tập trung vào các luận bởi vì đối với những người bình thường thì khó nắm vững được kinh. Ở một vài chỗ thì kinh đi vào chi tiết, chi ly, còn ở một vài chỗ khác thì lại rất cô động. Các bậc đại sư có thể giải thích những lời dạy cô động hay cô động những lời dạy dài của Đức Phật. Cũng như một vài giáo lý của Đức Phật trải rác trong các kinh khác nhau và không theo bất cứ thứ tự nào. Tuy nhiên, các sư có thể tổ chức những giáo lý như vậy để ý nghĩa chứa trong các kinh có thể tiếp cận những người bình thường và có thể học được dễ dàng. Thí dụ, một trong năm tác phẩm của Đức Di Lặc là Luận Hiện Chứng Trang Nghiêm. Luận này là một bản văn rất ngắn khoảng 20 trang và bao gồm toàn bộ ý nghĩa của 100.000 bài tụng, bộ kinh 12 tập của kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta có thể nghiên cứu các luận chẳng hạn như bản văn chính của Đại sư Long Thọ, Bát Nhã Trung Đạo, Phạn, Mula, Majjhimika, Rānya. Nhưng điều đó có nghĩa là sau đó chúng ta có thể thiền định về các giáo lý của bản văn này không? Không, bởi vì không dễ gì áp dụng các giáo lý này vào thiền định. Khi đến với thiền định, những bài đạo ca, phạn, doha là những bài ca của các bậc đại sư Ấn Độ như Sahara chẳng hạn. Chúng ta có thể nghiên cứu đạo ca của vua, đạo ca của hoàng hậu và đạo ca của thường dân của Sahara hay đạo ca của Naropa và đạo ca của Tiloba. Tất cả những ca khúc đó là những đạo ca của Ấn Độ trình bày vắn tắt cái thấy làm thế nào để thiền định. Những đạo ca này không đưa ra sự miêu tả quảng bác hay những biện luận hợp lý để giải thích cái thấy. Đúng hơn, chúng là những chỉ dẫn ngắn gọn và trực tiếp đặt căn bản trên kinh nghiệm thiền định và chứng ngộ của các bậc sư ấy. Cũng có những đạo ca của Mapa, Milarepa và Gampopa từ Tây Tạng đến với chúng ta. Những đạo ca này cũng miêu tả trong hình thức trực tiếp, cô động và rõ ràng cái thấy và cách chúng ta nên thiền định. Cũng có những chỉ dạy bằng miệng mà một người thọ nhận qua dòng khẩu truyền. Một vị thầy của một người nói, đây là những lời chỉ dạy mà thầy đã thọ nhận từ thầy của thầy. Đây là cách thầy đã tu tập những chỉ dạy ấy, và đây là cách con nên tu tập chúng. Nếu con tu tập những chỉ dạy ấy theo cách này, con sẽ được lợi ích từ sự tu tập như vậy. Sự thực, những lời chỉ dạy bằng miệng mà một người thọ nhận từ vị thầy của mình là những giáo lý lợi ích nhất mà y có thể thọ nhận để tu tập thiền định. Chúng còn quan trọng hơn là những giáo lý của các kinh, luận hay đạo ca. Những biện luận hợp lý dạy trong truyền thống kinh quan trọng đối với sự chứng ngộ tánh không. Chúng ta nghĩ các pháp đều là không. Vì lý do này hay lý do khác, các pháp ngoại giới đều là không và các thức bên trong cũng là không. Bằng cách áp dụng những biện luận hợp lý này cũng như trí tuệ đến từ chiêm nghiệm, chúng ta có được sự chắc chắn về tánh không của các pháp. Chúng ta phát triển sự chắc chắn ấy đến độ nếu có một đại học giả nào đó đến và bảo chúng ta cái ấy chẳng phải vậy, bản tánh của các pháp không phải là tánh không. Chúng ta sẽ nghĩ, ông ấy sai bởi vì dù ông ấy biết nhiều đến đâu, bản tánh của các pháp là tánh không. Ông ấy nhất định sai. Chúng ta phát triển sự chắc chắn mạnh mẽ đã được phát triển qua lý luận dạy trong truyền thống kinh. Sự chắc chắn về tính vô ngã của ngã và của các pháp này rất quan trọng. Nhưng vậy có đủ không? Không, bởi vì phải mất một thời gian dài để đạt mục đích chứng ngộ bằng cách theo con đường của các kinh. Người ta nói rằng phải mất hàng vô số kiếp mới đạt được kết quả dựa trên sự chắc chắn ấy, bởi vì nó là một phương thức tiếp cận rất dịu dàng và chậm rãi. Qua lý luận, chúng ta có được sự chắc chắn về bố thí, trì giới, nhẫn nhục và những ba la mật khác và rồi tích lũy công đức. Phương thức tiếp cận cẩn thận và chậm chạp này sẽ mất nhiều kiếp trước khi chúng ta đạt được mục đích thành Phật. Đây có phải là cách tu tập duy nhất không? Không, cũng có cách tu tập của Kim Cương Thừa. Có những chỉ dạy qua đó chúng ta có thể đạt được mục đích của mình trong một kiếp, trong một thân. Milarepa cho một tấm gương. Một đêm, Rechumpa nằm mộng thấy mình ở một nơi người ta nghe kể những câu chuyện về cuộc đời của các bậc đại sư. Đó là những câu chuyện tuyệt vời. Một vài không hành nữ Dakini nói, những câu chuyện này thật kỳ diệu, nhưng chỉ có câu chuyện về cuộc đời của Milarepa nghe tuyệt diệu hơn nhiều. Nó quan trọng hơn nhiều. Họ hỏi, ai sẽ kể chuyện cuộc đời của Milarepa? Rechumpa để ý thấy rằng, một vài không hành nữ Dakini đang chỉ vào ông ta. Khi Rechumpa thức dậy, ông ta đến gặp Milarepa và nói, con đã hỏi xin thầy và được thọ nhận tất cả những chỉ dạy về thiền định này của thầy, nhưng con chưa bao giờ yêu cầu thầy kể cho con về cuộc đời của thầy. Dựa vào những gì thầy đã thành tựu được, thầy không thể là một người thường. Thầy phải là hóa thân của một bậc nào đó như Đức Kim Cương Thủ, Vairapani, hay một trong những vị Phật thuộc năm gia đình. Rồi ông ta cầu xin Milarepa, xin hãy kể chuyện về cuộc đời của thầy. Thầy đã phát triển tinh tấn như thế nào, phát triển chứng ngộ như thế nào, và thầy đã đạt kết quả như thế nào? Milarepa bảo Rechumpa, con nghĩ rằng ta là hóa thân của một bậc nào đó. Đây là cách nói của niềm tin nơi con và thị kiến thuần khiết của con về ta. Nhưng theo ngôn ngữ của Pháp thì đó là cái thấy sai, bởi vì ta không phải là hóa thân của Đức Phật. Ta không phải là hóa thân của Bồ Tát. Ta không là hóa thân của một cái gì cả. Ta chỉ là một thường nhân. Không những ta chỉ là một thường nhân mà còn có nghiệp rất xấu. Bởi vì ta đã luyện tập huyền thuật và đã đem bão đá đổ xuống dân làng và giết chết họ. Con tin rằng ta không phải là một người thường là không đúng. Bởi vì cái thấy này thực tế phủ nhận năng lực của Pháp. Ta là một người thường với nghiệp cực xấu. Nhưng nhờ năng lực của Pháp, ta đã gặp được thầy ta, Đức Ma Ba, người đã ban cho ta những chỉ dẫn, và ta đã tinh tấn tu tập những chỉ dẫn ấy. Qua nỗ lực đó, ta đã có thể tẩy sạch nghiệp xấu của ta và đạt được kết quả. Như thế, quý vị không nên nghĩ rằng Pháp không có năng lực đó. Trái lại, ngay cả với người có nghiệp rất xấu cũng có thể tẩy sạch nó và thành Phật trong đời này nếu y tinh tấn tu tập. Điều đặc biệt của truyền thống Kim Cương Thừa là nó khiến cho một người có thể thành Phật chỉ trong một đời, và con đường này là con đường trực tiếp với cái thấy trực tiếp bản tánh của các Pháp. Nó là truyền thống không thiết lập qua suy đoán và lý luận. Qua lý luận, chúng ta có thể kết luận rằng các hiện tướng trong bản tánh là không. Trên con đường Kim Cương Thừa, chúng ta đặt lý luận sang một bên. Như vậy không lợi ích cũng không nguy hại. Chúng ta để nó sang một bên, bởi vì thực sự nó không thành vấn đề dù các hiện tướng chỉ là tâm hay không. Chúng ta cứ để hiện tướng là hiện tướng trong thiền định của chúng ta. Trong bài đạo ca cho Naropa, Tiloba nói trong câu nói nổi tiếng của sư, con ơi, các hiện tướng không thể làm hại được con. Chính sự chấp trước hiện tướng là cái con phải tiêu trừ. Như thế chúng ta không lo về các hiện tướng, bởi vì chúng không gây nguy hại gì cho chúng ta. Tất cả sự nguy hại phát sinh trong tâm chúng ta. Tất cả sự nguy hại đến từ sự chấp trước trong tâm chúng ta. Tất cả hạnh phúc và đau buồn xảy ra trong tâm của chúng ta. Chính tâm của chúng ta là cái chúng ta cần phải lo, không phải các hiện tướng. Tất cả những vấn đề và những khó khăn của chúng ta đều phát sinh trong tâm. Vì thế chúng ta cần đối xử với nó. Tâm là căn nguyên hay cái nguồn của đạo. Truyền thống kinh chia tâm thành các thức khác nhau có những tài sản đặc thù. Như vậy có nhãn thức, nhĩ thức, ý thức và vân vân. Mặc dù những thức này được dạy như là những thức riêng biệt, sự thật tất cả chúng là tâm. Nhãn thức chỉ là tâm, nhĩ thức chỉ là tâm, thức nền tảng thứ 8, thức A Lại Gia chỉ là tâm và vân vân. Nên xem nó theo cách đó, tâm chỉ đơn giản là tâm. Trong con đường của các kinh, chúng ta tập trung vào tâm và chúng ta làm điều đó qua lý luận. Chúng ta có thể áp dụng mọi thứ lý luận để quyết định bản tánh của tâm. Nhưng dù chúng ta có áp dụng lý luận hay không, tâm là tâm. Tâm chỉ tiếp tục cùng cách ấy. Trong Kim Cương Thừa có con đường trực tiếp để khảo sát tâm. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta quen nghĩ, tôi có tâm và tôi nhận thức những vật này. Thông thường, chúng ta không nhìn tâm một cách trực tiếp và do đó chúng ta không thấy tâm. Điều này rất kỳ lạ bởi vì chúng ta thấy sự vật và chúng ta biết rằng chúng ta đang thấy những hiện tượng có thể thấy được. Nhưng ai đang thấy? Chúng ta có thể nhìn thẳng vào tâm và thấy rằng không có ai đang thấy, không có người thấy. Song chúng ta đang thấy các hiện tượng. Cũng đúng như vậy đối với ý thức. Chúng ta nghĩ những ý nghĩ khác nhau, nhưng sự suy nghĩ đó xảy ra ở đâu? Ai hay cái gì đang suy nghĩ? Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn trực tiếp vào tâm, chúng ta khám phá ra rằng không có ai ở đó, không có người suy nghĩ, song suy nghĩ vẫn tiếp tục. Phương thức tiếp cận bằng cách nhìn trực tiếp này trong trạng thái thiền định thì không phải là một phương thức lý luận, mà nhìn trực tiếp vào tâm để thấy cái gì đang xảy ra. Thí dụ, Sangya Rinpoche Dorje đã phát biểu kinh nghiệm của sư trong một đạo ca. Sư viết về một đứa bé đang ngồi trong lòng mẹ nó, nhìn chung quanh và nghĩ, tôi mất mẹ tôi rồi. Lúc ấy người anh của đứa bé bảo, quay quanh xem, em đang ngồi trong lòng mẹ mà. Đứa bé quay quanh và thấy mẹ nó. Trong thí dụ này, Sangya Rinpoche Dorje muốn chỉ ra rằng, giống như đứa bé ấy ở trong chân tánh của các pháp nhưng lại tìm nó ở chỗ khác là một nhận thức không đúng hay bị nhầm lẫn. Đứa bé nghĩ, ta không thể hiểu Dhammadhatu, chân tánh của các pháp, nó ở đâu vậy? Người anh tượng trưng cho sự tương tụy của các pháp tương đối, nói, nhìn đi, nó ngay đó. Vì vậy đứa bé quay quanh và thấy, ồ, phải. Đứa bé đã tìm chân tánh của các pháp bên ngoài, nhưng lúc nào nó cũng ở đó. Đối với tánh không của tâm cũng như vậy. Một người nhìn vào nó và khám phá, không có tâm, nó chỉ là tánh không. Đó là nó, tánh không của tâm. Tôi đã tìm nó mãi tận nơi xa xôi, trải qua quá trình lý luận hợp lý để hiểu nó. Lúc nào nó cũng ở ngay đây. Bằng cách nhìn vào bên trong, tôi thấy rằng không có tâm, chỉ có tánh không. Một vài người có thể thắc mắc, tâm là cái gì? Cái gì đang nhìn vào tâm? Ai đang nhìn? Họ suy nghĩ về điều này. Nhưng nếu chúng ta chỉ đơn giản nhìn, chúng ta có thể kinh nghiệm trực tiếp điều này. Chúng ta có thể tìm tâm ở đầu, ở tay, ở chân và khắp cả thân. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều ý nghĩ phát sinh vì tức giận và vân vân. Chúng từ đâu đến? Chúng không đến từ đâu cả. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là tánh không. Chúng ta không thể tìm thấy cái gì phát sinh ra các ý nghĩ khi tìm tâm. Chúng ta có thể kết luận đây là tánh không mà Đức Phật đã nói đến. Chúng ta có thể thấy nó một cách trực tiếp cho chính mình. Đó là lý do tại sao nó là con đường trực tiếp. Chúng ta nhìn vào trong và thấy rằng các ý nghĩ phát sinh không từ đâu cả. Điều này không có nghĩa là người ta không có tâm như hòn đá, không có tánh giác và tánh biết. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng có tri thức, chúng ta nhận thức và biết, đồng thời không có tâm nào để tìm. Chúng ta có hình thái của tánh không và hình thái của tính trong sáng quang minh. Chúng ta không dùng luận lý học hay lý luận để thấy tâm một cách trực tiếp. Chính tâm ấy là Dhammadhatu, pháp giới. Dù chúng ta có khảo sát nó hay không, nó vẫn là nó. Chúng ta có thể nhìn và thấy pháp giới. Chúng ta có thể thấy tánh không. Chúng ta có thể thấy tính trong sáng quang minh bởi vì đó chính là tâm. Chỉ vì chúng ta không nhìn, Samgon Khonjul nói rằng lý do không nhận ra bản tánh của tâm là vì nó quá dễ thấy, không phải là bản tánh của tâm ở tận nơi xa xôi. Thay vì nó rất gần, sự thực nó quá gần, quá dễ. Chứng ngộ bản tánh của tâm không phải là một sự thử thách hay khó khăn gì để hoàn thành. Tất cả những gì một người phải làm là nhìn vào bản tánh của tâm, nhưng vì nó quá gần và quá dễ, chúng ta nghĩ đó không thể nào là nó. Một vài người nói rằng những gì các lạc ma này nói là ngốc nghếch, bởi vì làm sao tâm có thể nhìn tâm được? Điều đó không thể được. Nhưng một cách đơn giản, nếu chúng ta nhìn vào tâm thì chúng ta sẽ có được kinh nghiệm về tâm và chúng ta sẽ thấy rằng có tính trong sáng và tánh không. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm trực tiếp về pháp giới nếu chúng ta thực sự tu tập thiền định và nhìn trực tiếp vào tâm của mình. Đây là điều rất quan trọng để làm. Người ta có thể hỏi, tại sao phải phiền như vậy? Tâm không thể nhìn tâm như vậy, thì nhìn hay không chẳng có gì khác nhau. Chẳng có gì để thấy khi tâm nhìn tâm. Nhưng sự thật có thể làm được như vậy là điều rất quan trọng. Bằng cách nhìn vào bản tánh của tâm, chúng ta có thể thấy bản tánh của tính trong sáng và bản tánh của tánh không. Chúng ta có thể thấy được bản tánh của tâm là gì và như thế nào. Chúng ta không nên nghĩ rằng không có gì để đạt bằng cách cố gắng nhìn vào tâm và do đó lờ bỏ nó. Chúng ta không nên như thế bởi vì khám phá chân lý thì rất lợi ích. Vài nét về tiểu sử của Thanggu Rinpoche. Thanggu Rinpoche sinh năm 1933 ở Kham, Tây Tạng. Lúc 5 tuổi, sư đã được Đức Khamapa thứ 16 và Sito Rinpoche tiền nhiệm chính thức thừa nhận là nhục thân của Đại Thanggu Thunggu. Khi nhập vào tự viện Thanggu, từ năm 7 tuổi đến năm 16 tuổi, sư đã học đọc, viết, ngữ pháp, thi ca và chiêm tinh học, đã nhớ thuộc lòng những bản văn nghi thức và hoàn thành hai khóa ẩn tu dự bị. Vào năm 16 tuổi, dưới sự hướng dẫn của Kenpo Lodro Rasen, sư bắt đầu nghiên cứu ba thừa của Phật giáo, trong khi ở lại nơi ẩn tu. Vào năm 23 tuổi, sư thọ cụ túc giới từ Đức Kamapa thứ 16. Vào lúc quân đội Trung Quốc nắm lấy chính quyền của Tây Tạng, khi sư 27 tuổi, Rinpoche đã rời bỏ Tây Tạng sang Ấn Độ. Sư được gọi đến Trumtet, Sikkim, nơi Đức Kamapa có chủ trú trong cuộc lưu vong. Vào năm 35 tuổi, sư dự thi lấy bằng Geshe trước 1.500 tăng chúng và nhận được bằng Geshe Larampa, học vị cao nhất của mật giáo. Trên đường trở về Rumtet, sư được bổ nhiệm làm viện trưởng của tu viện Rumtet và học viện Nalanda cho những nghiên cứu cao đẳng Phật học. Sư là thầy riêng của bốn Thunku hóa thân chính của phái Kamakadyu, Sama Rinpoche, Shitu Rinpoche, Samkhon Khonchun Rinpoche và Gyabsan Rinpoche, và gần đây hơn Kamapa thứ 17. Thanggu Rinpoche đã du hành rộng rãi khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Viễn Đông. Vào năm 1994, sư đã sống nhiều tháng ở Tây Tạng, tại tự viện của sư, nơi sư đã làm lễ thọ giới cho hơn 100 tăng ni và cũng đã viếng nhiều tự viện. Ở Nepal, Rinpoche đã sáng lập Thanggu Tashi Cholin ở Bodhanath cho trẻ em và những tăng nhân trẻ. Sư cũng đã xây dựng Tharapi cống hiến sự giáo dục đầy đủ về pháp cho ni giới và hoàn thành một tự viện đẹp ở Sanath, Ấn Độ. Ở Bắc Mỹ, Rinpoche có những trung tâm ở Vancouver, Toronto, Colorado, Maine và California. Muốn có thêm tin tức về những hoạt động và các trung tâm của Thanggu Rinpoche, mời viếng website của sư rinpoche.com.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh youtube.com trên Diệu Pháp Âm.
Thuật ngữ A Tỳ Đạt Ma, Phạn Abhidhamma. Giáo lý Phật giáo thường được chia làm ba tạng: Kinh, Sutra, những lời dạy của Đức Phật; Luật, Vinaya, những lời dạy về cách hành xử; và A Tỳ Đạt Ma, hay thường gọi là Luận, là những giáo lý phân loại các pháp, hiện tượng thành thể loại và phạm trù. Ba phương diện, Anh, Tri, Sifet. Đây là sự tương tác giữa các đối tượng ở bình diện quy ước với một phương diện là người cho, một phương diện là người nhận và một phương diện là Phật thọ nhận. Ba tự tánh. Các tánh này là các tánh tưởng tượng chấp giữ, Phạn, Parikalpita, biến kế sở chấp tánh, tánh tùy thuộc phát khởi, Phạn, Paratantra, y tha khởi tánh, và tánh hoàn hảo tròn đầy, Phạn, Parinisbana, viên thành thật tánh. Ba thân Trikaya. Có ba thân Phật: hóa thân Nimanakaya, báo thân Sambhogakaya và và pháp thân Dhammakaya. Pháp thân cũng gọi là chân thân, là sự giác ngộ viên mãn hay trí tuệ viên mãn của Đức Phật, là trí bất sinh ở bên kia sắc tướng, biểu hiện nơi báo thân và hóa thân. Báo thân hay thọ dụng thân chỉ biểu hiện nơi các vị Bồ Tát. Hóa thân hay sinh thân biểu hiện nơi thế gian với người bình thường, và trong văn mạch này được hiểu như là Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Ba thừa. Ba thừa này là ba mức độ tu tập như được miêu tả trong Phật giáo Tây Tạng. Tiểu thừa nhấn mạnh bốn diệu đế và sự giải thoát cá nhân khỏi đau khổ. Đại thừa nhấn mạnh cái thấy tánh không của thế giới hiện tượng. Mức thứ ba là kim cương thừa nhấn mạnh sự đạt giác ngộ, dùng các phương pháp tu tập như quán tưởng bổn tôn, di đàm. Báo thân, phạn, sambhogakaya. Thân thứ nhị trong ba thân của Phật, thọ dụng thân hay báo thân, một cảnh giới chỉ hiển hiện với Bồ Tát, xem ba thân. Bích chi Phật hay độc giác Phật, phạn, Rajyeka Buddha, nghĩa đen, tự thành Phật. Một hành giả của thừa nền tảng giác ngộ không dựa vào một giáo lý nào trong lần hiện hữu cuối cùng của mình. Bồ đề tâm, phạn, Bodhicitta, nghĩa đen là tâm giác ngộ. Có hai loại bồ đề tâm. Bồ đề tâm tuyệt đối là tâm giác ngộ viên mãn thấy tánh không của các pháp, và bồ đề tâm tương đối là nguyện vọng tu tập sáu ba la mật, lục độ, và giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sự đau khổ của luân hồi. Bồ Tát, phạn, Bodhisattva, nghĩa đen là một người hiển hiện tâm giác ngộ, một cá nhân cam kết với con đường đại thừa tu tập bi tâm và sáu ba la mật để đạt Phật quả và giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi. Cụ thể hơn, những người với động cơ muốn đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi đang ở trong 10 địa của Bồ Tát, kết thúc ở tuyệt đỉnh Phật quả. Bồ Tát địa, phạn, Bhumi, nghĩa đen, nền đất. Các địa hay giai đoạn mà một Bồ Tát đi qua để đạt giác ngộ. Đây gồm có 10 địa theo truyền thống kinh và 13 địa theo truyền thống mật điển. Bon, từ Tây Tạng, phát âm là Pon. Đây là tôn giáo của Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập Tây Tạng. Tôn giáo này vẫn còn được tu tập ở Tây Tạng. Tín đồ của tôn giáo này gọi là Ponpu. Chakrasamvara, một trong năm phép tu chính của dòng Kagyu. Thần Di Đam, bổn tôn này là một Heruka của gia đình Hoa Sen hay Phật A-di-đà và đóng vai trò quan trọng trong sáu yoga và Naropa. Bốn vị Di Đam khác là Mahayama, Vajrabhavara, Guhya Samaja và Hevara. Changya Rinpoche Dorje, Kamapa thứ tư và là thầy của Hoàng đế Trung Hoa vào năm 1786. Chân lý quy ước hay tục đế, tạng, kunsop, có hai chân lý hay bình diện thực tại. Chân lý tương đối hay quy ước, tục đế, và chân lý tuyệt đối hay tối hậu, chân đế. Chân lý tương đối là sự nhận thức của một người thường, không giác ngộ, thấy thế giới với tất cả những phóng tưởng dựa trên niềm tin sai nơi ngã của y. Chân tánh của các pháp, phạn, Dhammadhatu, hán dịch, pháp giới, không gian bao hàm tất cả, vô thủy, vô chung, từ đó phát sinh tất cả các pháp. Từ tiếng phạn có nghĩa là tự tánh của các pháp, nhưng thường ám chỉ tánh không, là tự tánh của các pháp. Di Lặc, phạn, Maitreya. Trong sách này, Bồ Tát Di Lặc sống vào thời Đức Phật. Di Lặc hiện đang ở cõi trời Đâu Xuất thanh tịnh cho đến khi Ngài trở thành vị Phật kế tiếp trong đại kiếp này. Đại Ấn hay Đại Thủ Ấn, phạn, Mahamudra. Nghĩa đen là cái ấn lớn, tức là tất cả mọi hiện tượng, pháp đều có dấu ấn của chân tánh toàn hảo bản nguyên. Phương thức thiền định này truy dấu trở về đến Sahara thế kỷ thứ 10 và đã được truyền xuống trong trường phái Kagyu Wamapa. Sự truyền thừa thiền định này nhấn mạnh nhận thức tâm một cách trực tiếp hơn là qua phân tích. Đại thừa, phạn, Mahayana, nghĩa đen là cái xe lớn. Đây là những giáo lý của cuộc chuyển pháp luân thứ nhì, nhấn mạnh tánh không, bi tâm và Phật tánh. Đạo ca, phạn, Doha, một bài ca tôn giáo hình thành một cách tự phát của một hành giả kim cương thừa diễn tả kinh nghiệm chứng ngộ, chứng đạo ca. Đầu xuất, phạn, Tushita, một tịnh địa nơi Đức Phật lịch sử cư ngụ trước khi xuống trần để dạy và là nơi Phật Di Lặc đang cư ngụ. Đó cũng là một cõi trời trong các cõi dục. Đoạn diệt, chủ thuyết, một quan điểm cực đoan, chủ trương rằng mọi sự Phật đều chẳng có nghĩa gì cả và chết chấm dứt mọi sự việc. Do đó không có lý do gì để dấn thân vào những hành động tích cực trong đời này hay cố gắng để giác ngộ. Giai đoạn phát sinh, cũng gọi là giai đoạn phát triển. Trong Kim Cương Thừa có hai giai đoạn thiền định, giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu. Giai đoạn phát sinh liên hệ với quán tưởng và chiêm nghiệm các vị thần vì mục đích chứng ngộ tính thanh tịnh của tất cả các pháp. Ở giai đoạn này, sự quán tưởng hình tượng thần được thiết lập và duy trì. Giáo lý quyết định. Những lời dạy của Đức Phật ban cho nghĩa trực tiếp của pháp và không bị thay đổi hay đơn giản hóa vì khả năng của người nghe. Nghĩa này trái ngược với nghĩa tạm thời. Giáo lý tạm thời, quyền giáo. Những lời dạy của Đức Phật được đơn giản hóa hay biến đổi cho hợp với khả năng của người nghe, trái với những giáo lý có nghĩa quyết định. Hóa thân, phạn, Nimanakaya, tạng, tuân cu. Có ba thân Phật. Hóa thân biểu hiện trong thế giới Phật lý và trong văn mạch này, nó biểu hiện như là Phật Thích Ca Mâu Ni. Samgon Khonchun, 1813-1899, còn có tên là Lorotaje, xưa được biết đến nhiều nhất vì tạo nên phong trào Rimei hay không bộ phái. Một phong trào chiết trung bảo trì ngay cả những dòng truyền tu tập khác nhau đang ở bờ mép diệt vong. Sư cũng là một tác giả phong phú và đã viết 90 tập sách. Kadamba, Tạng, một trong những trường phái xuất hiện sớm ở Tây Tạng do Atisha, 993-1054 sáng lập. Katyu, Tạng, một trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng do Ma Ba sáng lập. Ba trường phái kia là Nyingma, Sakya và Gelugpa. Kanyur, Tạng, kết tập tạng ngữ khoảng 104 tập chứa những lời dạy của Đức Phật, Kinh Tạng. Đại kết tập kia là Tenyur, một kết tập các luận về những lời dạy của Đức Phật, Luận Tạng. Kim cương, phạn, Vajra. Vajra thường được dịch là như kim cương hay bất hoại. Đây có thể là một khí cụ cầm tay, chạy kim cương trong các nghi lễ kim cương thừa, hay nó có thể ám chỉ phẩm chất rất thanh tịnh và rất bền chắc như kim cương. Kim cương thủ, phạn, Vajrapani, một vị Bồ Tát lớn được cho là chủ tể của chân ngôn và là một hộ pháp chính của Phật giáo Tây Tạng. Kim cương thừa, phạn, Vajrayana, có ba truyền thống lớn của Phật giáo, tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Kim cương thừa đặt nền tảng trên mật điển và nhấn mạnh hình thái trong sáng của các pháp. Kinh, phạn, sutra, đây là những bản văn tiểu thừa và đại thừa, là những lời của Đức Phật, thường đối lại với mật điển Tantra. Liên Hoa Sanh, phạn, Padmasambhava, tạng, Guru Rinpoche, một bậc đại thành tựu Ấn Độ được vua Trisomdesen mời đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Sư được biết đến vì đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng và bình định những thế lực phi Phật giáo ở đó. Sư cũng là người sáng lập dòng truyền Nyingma, cổ mật. Long Thọ, phạn, Nagarjuna, một học giả Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2 đã sáng lập trường phái triết học Trung Quán. Luân hồi hay sanh tử, phạn, Sansara, sự hiện hữu của đời sống bình thường theo nhân duyên, trong đó đau khổ xảy ra bởi vì người ta vẫn có những cảm xúc phiền não, đối lại với Niết Bàn, Nirvana. Luận, phạn, Satra, giáo lý Phật giáo được chia thành kinh, sutra, gồm những lời dạy của Đức Phật và những luận giải của các bậc sư về những lời Phật dạy. Luật tạng, phạn, Vinaya, có ba phân bổ chính của các giáo lý Phật giáo ở mức nền tảng, kinh, sutra, những lời dạy của Đức Phật, luật, Vinaya, các giới luật và thệ nguyện, và luận, Abhidhamma, sự xếp loại các yếu tố vật lý và tâm lý. Mappa, 1012-1097, một người Tây Tạng đã 3 lần sang Ấn Độ và mang về nhiều bản văn mật điển, gồm có 6 yoga của Naropa, Guhya Samaya và các phép tu Chakrasamvara. Vị thầy chính của ông là Naropa và ông đã sáng lập dòng truyền Cát Du ở Tây Tạng. Mật điển, Phạn, Tantra. Phật giáo Tây Tạng chia thành truyền thống kinh và truyền thống mật điển. Truyền thống kinh chủ yếu tham dự vào sự nghiên cứu các bản văn tiểu thừa và đại thừa. Con đường mật điển chủ yếu tham dự vào những phép tu kim cương thừa. Các mật điển chủ yếu là những bản văn của những phép tu này. Mikyo Dosei, 1507-1554, Kamapa thứ 8. Milarepa, 1040-1123. Milarepa là đệ tử của Mapa, đã đạt giác ngộ trong chỉ một đời. Đệ tử của ngài là Gampopa, sáng lập dòng truyền Kaju. Nalanda, Phạn, Nalanda. Đại học Phật giáo lớn nhất ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 10, nằm gần Rajshahi hiện nay, là trung tâm giáo lý đại thừa. Nhiều học giả vĩ đại của Phật giáo đã học ở đó. Naropa, 956-1040, một bậc sư Ấn Độ được biết đến nhiều nhất vì đã truyền nhiều giáo lý kim cương thừa cho Mapa. Năm gia đình Phật, ngũ trí Như Lai. Năm vị Phật hóa thân tiêu biểu của năm trí giác ngộ. Năm gia đình đó là gia đình Phật Đại Nhật, Vairochana, tiêu biểu cho trí pháp giới, Dhammadhatu, pháp giới thể tính trí. Phật bất động, Asoya, của gia đình Kim Cương, tiêu biểu cho trí như gương, đại viên cảnh trí. Phật bảo sanh, Ratnasambhava, của gia đình Trân Châu, tiêu biểu cho trí bình đẳng tánh trí. Phật A-di-đà, Amitabha, của gia đình Hoa Sen, tượng trưng cho trí phân biệt, diệu quán sát trí. Và Phật bất không thành tựu, Amoghasiddhi, của gia đình hành động, Kama, tiêu biểu cho trí thành tựu tất cả, thành sở tác trí. Niết bàn, Phạn, Nirvana, nghĩa đen là tịch diệt. Với sự tu tập tâm linh, cá nhân có thể đạt cảnh giới giác ngộ, trong đó tất cả những ý niệm sai lầm và cảm xúc mâu thuẫn đều bị diệt. Đây gọi là niết bàn. Ngã, Phạn, Atman, từ chỉ cái ngã thường hằng tiếp tục hiện hữu ngay cả sau khi chết. Điều này được đa số các trường phái Ấn Độ giáo chủ trương, nhưng bị các trường phái Phật giáo bác bỏ. Nguyệt xứng, Phạn, Chandrakirti. Một học giả Phật giáo Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ 7 của trường phái Trung Đạo, người được biết đến nhiều nhất vì sự ủng hộ của sư đối với truyền thống Vrasangika, minh sát tánh không bằng cách dùng phương pháp luận lý học Reductio et Absurdum, quy kết phi lý. Sư viết 2 luận chính, Vrasanapada, căn bản của Trung Quán Chú Minh Ngữ, và Madhyamaka Vatara, nhập Trung Đạo hay nhập Trung Luận. Nhất thiết hữu bộ, Phạn, Savatthivada, một trường phái tiểu thừa tách khỏi thượng tọa bộ, Phạn, Theravada, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Cái tên có nghĩa đen là trường phái tin mọi sự vật đều hiện hữu, và tin rằng mọi sự vật có thể giảm thiểu thành vi trần, atoms. Thực tế là 75 pháp hay Dhamma, và những vi trần này tạo thành những vật thể thực sự hiện hữu. Những pháp Dhamma này về sau được trường phái Tỳ Bà Sa, Vaibhasika thâu hóa. Như Lai Tạng, Phạn, Tathagata Gaba, nghĩa đen, bản tánh của Như Lai, dịch sang tiếng Anh là Buddha Nature hay Buddha Sense, tức Phật tánh hay tự tánh Phật. Những chỉ dạy bằng miệng, Tạng, Man Ngắt, đôi khi được gọi là những chỉ dạy tinh yếu hay cốt lõi, khẩu quyết. Những chỉ dạy này được truyền từ đạo sư sang đệ tử liên quan đến sự thiền định về bản tánh của tâm. Trong khi một số các chỉ dạy này cũng được viết xuống, thì đa số được truyền miệng. Patrun Rinpoche, 1808-1887, một bậc sư danh tiếng của phái Nyingma, người đã viết The Words of My Perfect Teacher, việt dịch Thanh Liên, lời vàng của thầy tôi. Pháp, Phạn, Dhamma, từ này có 2 nghĩa. Nó có thể có nghĩa là bất cứ một hiện tượng nào, hay có thể có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật cũng được gọi là Phật Pháp. Pháp giới, Phạn, Dhammadhatu, không gian bao hàm tất cả, bất sinh và không có sự khởi đầu, và tất cả sự vật sinh ra từ đó. Từ tiếng Phạn có nghĩa là tự tánh của các pháp, và trong Tạng ngữ có nghĩa là thế giới của hiện tượng. Pháp Luân, Phạn, Dhammacakra, bánh xe pháp. Những giáo lý của Đức Phật tương ứng với ba mức độ: tiểu thừa hay thừa nền tảng, đại thừa và kim cương thừa, với mỗi thừa là một cuộc chuyển bánh xe pháp. Theo cái thấy của Sen Tông, có ba lần chuyển pháp luân: thứ nhất nhấn mạnh sự giải thoát cá nhân, thứ nhì là các giáo lý đại thừa nhấn mạnh tánh không, và thứ ba nhấn mạnh Phật tánh. Pháp thân hay chân thân, Phạn, Dhammakaya, một trong ba thân của Phật, nó chính là sự giác ngộ, nghĩa là trí tuệ ở bên kia điểm quy chiếu, xem ba thân. Phật tánh, Anh, Buddha Nature, Phạn, Tathagatagarbha, nghĩa đen, bản tánh của Như Lai, Hán dịch, Như Lai Tạng. Tánh bản lai hiện diện nơi tất cả mọi chúng sinh, khi nhận ra sẽ đưa đến giác ngộ, cũng gọi là tự tánh Phật hay thể tánh Phật. Phiền não, Lesa, những ám chướng do cảm xúc trái với những ám chướng do kiến thức hay sở tri, cũng được dịch là khổ não hay độc. Ba cảm xúc phiền não là đam mê hay chấp trước, kích xúc hay tức giận, và vô minh hay mê hoặc. Năm phiền não là ba cái vừa nêu cộng với kiêu căng và ganh tị. Brahmana, Phạn, sự nghiên cứu về tính giá trị hay hiệu lực, tức là làm cách nào chúng ta biết điều chúng ta nghĩ là đúng, Hán dịch, lượng. Vrasanjika, Phạn, một trong những trường phái chính của Phật giáo Trung Đạo, có những đại biểu chính là Phật Hộ và Nguyệt Xứng, xem trường phái Vrasanjika. Rechumba, một đệ tử lớn của Milarepa. Sahara, một trong 84 bậc thành tựu của Ấn Độ. Người ta nói là sư đã sống vào thế kỷ thứ 9, được biết đến vì đã sáng tác những đạo ca đầu tiên về Đại Thủ Ấn. Sáu yoga của Naropa. Đây là sáu phép tu yoga đặc biệt được truyền từ Naropa sang Mapa, là những phép tu thượng thừa, gồm có yoga nội nhiệt, yoga thân huyễn, yoga mộng, yoga tịnh quang, yoga chuyển thức và yoga ba đô, trung ấm. Xem Du Già Tây Tạng, giáo lý và tu tập. Samatha, Phạn, Tạng, Sinay, Hán dịch, chỉ. Sự tĩnh lặng hay thiền định ở lại trong bình tĩnh, trong đó người ta thường theo dõi hơi thở và quan sát những hành tác của tâm. Mục đích chính của thiền định Samatha là an định hay thuần hóa tâm, như vậy nó sẽ ở lại nơi người ta đặt để nó. Santarakshita, thế kỷ thứ 8, viện trưởng của Đại học Nalanda được vua Trisomdesen mời đến Tây Tạng để giúp giới thiệu Phật giáo. Ông đã giám thị việc xây cất tự viện đầu tiên của Phật giáo ở Tây Tạng. Sochong, những lời nguyện. Một phép tu trong đó người ta hành trì 8 lời nguyện trong một thời kỳ 24 giờ. Taranatha, 1575-1634, bậc thầy dẫn đầu của phái Sonanpa, và được biết đến nhiều nhất là vì tác phẩm của ông History of Buddhism in India, lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ. Tám thức. Đây là năm giác thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Thức thứ sáu là ý thức làm công việc suy nghĩ hàng ngày. Thức thứ bảy là thức khổ não, Phạn, Lesa, là cảm giác về ta, ngã thức, lúc nào cũng hiện diện. Cuối cùng, thức thứ tám là thức nền tảng, hay thức A-lại-gia, hay hàm tàng thức. Tăng già, Phạn, Sanha, những người cùng đi trên đường đạo, họ có thể là tất cả những người trên đường đạo hay thánh chúng, chỉ những người đã chứng ngộ. Tì bà sa, Phạn, Vipassika, Anh, Re-Exposition, quản diễn, một trường phái tiểu thừa quan hệ mật thiết với trường phái nhất thiết hữu bộ. Trường phái này hưng thịnh ở Gandhara và Kashmir, và tên của nó đến từ bản văn chính Đại Tỳ Bà Sa, Phạn Maha Vipassa. Tịch Thiên, Phạn Shantideva, 675-725, một nhà đại thừa sống vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8 ở Ấn Độ, nổi danh vì tác phẩm vĩ đại của sư Bodhicayavatara, Anh dịch, The Bodhisattva's Way of Life, việt dịch, Bồ Tát Hạnh. Tiloba, 928-1009, một trong 84 bậc thành tựu. Sư là đạo sư của Naropa, người truyền các giáo lý của Tilopa cho Mapa, và đương nhiên là đến dòng truyền Kagyu ở Tây Tạng. Tính trong sáng, quang minh, tạng, Sanqua, cũng dịch là tính quang minh. Bản tánh của tâm là không thực hữu, nhưng nó không phải là trống rỗng, bởi vì nó có tính trong sáng tỉnh giác hay phẩm tính biết của tâm. Tính vô ngã cá nhân, nhân vô ngã. Giáo pháp này khẳng định rằng khi người ta tìm con người, người ta không tìm thấy cái gì là con người. Người ấy không sở hữu một cái ngã, phạn, atman, tạng, dhanit, như là một thực thể độc lập hay có bản thể. Các trường phái Phật giáo giữ vị trí này, vô ngã. Tính vô ngã của các pháp, pháp vô ngã. Giáo pháp này khẳng định không chỉ con người, không có ngã, mà khi khảo sát các hiện tượng ngoại giới, các pháp, người ta cũng thấy rằng các hiện tượng bên ngoài đều là không, tức là chúng không có một bản tánh độc lập hay có bản thể nào cả. Các trường phái tiểu thừa, Phạn, Hinayana, Anh, Foundation Vehicle không giữ vị trí này, nhưng các trường phái đại thừa đề xướng nó, nhất là trường phái duy thức, Anh, My Only. Titika, Phạn, một tín đồ tin vào cái ngã cá nhân, cũng gọi là ngoại đạo. Thanh Biện, Phạn, Bava Viveka, 490-570 sau Công Nguyên. Một học giả trung đạo của Ấn Độ đã phê bình sự giải thích về tánh không của Phật hộ, Phạn Buddha Palita, dẫn đến sự phân chia trong Phật giáo Đại Thừa. Thanh Biện đã sáng lập trường phái Svantika, dùng Svantantra, Anh Syllogism, Tam Đoạn Luận để xác minh tánh không thay vì dùng hệ thống phủ định luận của trường phái Rasansika. Tác phẩm của ông gồm có Ranya Parika, Madhyamaka Hiraya và Taka Svala. Thanh Văn, Phạn Sravaka, nghĩa đen là những người nghe, nghĩa là những đệ tử tu tập tiểu thừa để trở thành A-la-hán. Thánh Bậc Phạn Ayas, một người đã đạt được sự chứng ngộ trực tiếp về bản tánh của thực tại, như thế là chứng ngộ tánh không của ngã và pháp. Thánh Thiên Phạn Ayadeva, đệ tử thân cận nhất và là người thừa kế của Long Thọ, sư sinh ở Sri Lanka, Tích Lan và viết Chatusakate, luận 400 tụng. Thần Thông Phạn Siddhi, những năng lực tâm linh của những hành giả thành tựu. Thừa nền tảng hay tiểu thừa, Anh Foundation Vehicle, Phạn Hinayana. Những giáo lý đầu tiên của Đức Phật nhấn mạnh sự khảo sát kỹ lưỡng về tâm và sự vô minh của nó. Thường Hằng, chủ thuyết, Tạng, Thắc, niềm tin cho rằng ngã của một người có sự hiện hữu cụ thể và thường hằng. Chủ thuyết này trái ngược với chủ thuyết đoạn diệt. Trung Đạo, Phạn Madhyamaka, Anh Middleway, trường phái có ảnh hưởng nhiều nhất trong 4 trường phái Phật giáo Ấn Độ do Long Thọ sáng lập vào thế kỷ thứ 2 của Công Nguyên, đặt căn bản trên các giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trung đạo có nghĩa là con đường giữa chủ thuyết thường hằng và chủ thuyết đoạn diệt. Định đề chính của trường phái này là tất cả các pháp, hiện tượng, cả những sự kiện tinh thần bên trong và những vật thể vật chất bên ngoài đều không có bất cứ một bản tánh chân thật nào. Trường phái này dùng lý luận rộng rãi để minh xác tánh không của ngã và pháp, hiện tượng. Trường phái Du Già, Phạn Yogacara, danh hiệu của trường phái truyền xuống từ Di Lặc và Vô Trước. Trường phái Duy Thức, Phạn Chittamatra, Anh My Only, một trong những trường phái chính trong truyền thống Đại Thừa do Vô Trước sáng lập vào thế kỷ thứ 4, nhấn mạnh rằng tất cả các pháp đều do tâm sinh. Trường phái Kinh Lượng Bộ, Phạn Sotrantika, một trong 4 trường phái lớn của Phật giáo Ấn Độ. Đây là một trường phái thuộc Tiểu Thừa, tin rằng các hiện tượng ngoại giới là có thật và ý thức nội giới của chúng ta cũng có thật, nhưng hiểu ngã là hư huyễn. Trường phái Quảng Diễn, Anh Reimposition, Phạn Vipassika, tức là trường phái Tỳ Bà Sa, một trong 4 trường phái chính thuộc Thừa Nền Tảng. 3 trường phái kia là Kinh Lượng Bộ, Duy Thức và Trung Đạo. Trường phái này chủ trương rằng vật chất là có thật hay hiện hữu độc lập và được cấu tạo bằng những phân tử và thời gian là có thật, và cấu tạo bằng những thoáng chốc, sát na, rồi tạo thành ý thức. Trường phái Ran Tông, Tạng. Trường phái Madhyamaka hay Trung Đạo chia thành hai trường phái chính, Ran Tông và Sen Tông. Sự khác biệt là Ran Tông chủ yếu nhấn mạnh tánh không và Sen Tông chủ yếu nhấn mạnh trí tuệ trong sáng, minh tuệ. Trường phái Sen Tông, Tạng. Trường phái Madhyamaka hay Trung Đạo chia thành hai trường phái chính, Ran Tông và Sen Tông. Sự khác biệt là Ran Tông chủ yếu nhấn mạnh tánh không và Sen Tông chủ yếu nhấn mạnh minh tuệ. Trường phái Svatantika, Phạn, một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa, với những đại biểu chính là Bhavaviveka, Thanh Biện và Santarakshita. Trường phái chính kia là Rasanjika. Tsongkhapa, 1357-1419, người sáng lập trường phái Shelupa của Phật giáo Tây Tạng. Uẩn, 5, Phạn, Skanda, có 5 biến thể của tâm mà các nhận thức phải đi qua. Thứ nhất là sắc gồm có hình ảnh, âm thanh, các vị, vân vân mà các giác quan nhận thức. Thứ nhì là thọ, cảm nhận. Trong đó người ta đối xử sắc là tích cực, tiêu cực hay trung tính. Thứ ba là tưởng, ý niệm, nhận biết cảm xúc. Thứ tư là hành hay khái niệm. Trong đó người ta kết hợp nhận thức với kinh nghiệm quá khứ. Cuối cùng là thức, tức ý thức thông thường với tất cả những ý nghĩ phân biệt của nó. Vairavarahi, Phạn, một không hành nữ Dakini là vị phối ngẫu của thần Chakrasamvara. Bà là một trong những di đam chính của dòng Katyu và là hiện thân của trí tuệ. Vô ngã, Tạng, Dhamme, không có ngã hay không có linh hồn, hiểu rằng không có bản ngã, identity, hay bản thể tách rời, hay thường hằng nào cả để tìm. Có hai loại vô ngã của các pháp, hay tánh không của các hiện tượng ngoại giới, pháp vô ngã, và tánh không của chính cá nhân, nhân vô ngã. Vui trước, Phạn, Asanga, một luận sư Ấn Độ ở thế kỷ thứ tư sáng lập trường phái Duy Thức và khám phá 5 bộ luận của Di Lặc là những tác phẩm quan trọng của Đại Thừa. Em trai của sư là Thế Thân, Vasubandhu. Sa Luân, Phạn, Chakra, nghĩa đen là cái bánh xe. Trong văn mạch này, các trung khu năng lực, prana, khí, dọc theo kinh giữa ở trán, cổ họng, trái tim, thần khí thái dương và chỗ bí mật, khí hải, nằm dưới rốn cách khoảng bằng bề ngang 4 ngón tay, nơi tỏa rộng của các kinh.